cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chết nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong bài vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu phần đầu của sách Ai Cập ký đoạn 20, nói về việc Đức Chúa Trời ban 10 điều răn cho dân Israel. Và trong phần tiếp theo của đoạn 20 này, nói đến cảnh trạng khi Chúa ban luật pháp. Đức Chúa Trời ban cho dân Israel 10 điều răn là những luật lệ đạo đức. Do vậy, sau đó Đức Chúa Trời tiếp tục ban cho họ những luật lệ liên quan đến cuộc sống xã hội. Ngài cũng ban những lời hướng dẫn liên hệ đến bàn thờ và việc xây dựng đền tạm. Trong sách Lê Vi Ký, chúng ta biết thêm nhiều chi tiết cho các lễ nghi của đền tạm. Tất cả những luật lệ này bao gồm chung một khối. Bây giờ mời quý vị cùng xem ở trong sách Ai Cập ký đoạn 20, câu 18-20. Và cả dân sự nghe sấm vang, tiếng kèn thổi, thấy chớp nhoáng, núi ra khói thì run rẩy và đứng cách tận xa. Dân sự bèn nói cùng Môi-se rằng, chính mình ngươi hãy nói cùng chúng tôi, thì chúng tôi sẽ nghe. Nhưng cầu xin Đức Chúa Trời chớ phán cùng, e chúng tôi phải chết chăng? Môi-se đáp rằng, đừng sợ chi, vì Đức Chúa Trời giáng lâm đặng thử các ngươi, hầu cho sự kính sợ Ngài ở trước mặt các ngươi, và cho các ngươi không phạm tội. Khi dân chúng Israel thấy chớp nhoáng vang dội, thì họ rất sợ hãi và lui xa núi Sinai. Dân chúng sợ khi nghe Đức Chúa Trời nói chuyện với họ, nên họ cầu xin Chúa nói qua Môi-se. Tất cả những lời phán dạy của Đức Chúa Trời được ghi lại trong Kinh Thánh, và ngày nay các bạn muốn được nghe những lời phán bảo ngọt ngào của Ngài, xin các bạn hãy đọc lời của Ngài trong Kinh Thánh. Luật pháp của Chúa trình bày một tiêu chuẩn cao. Luật pháp của Chúa trọn vẹn, nó đòi hỏi sự trọn vẹn. Nếu các bạn muốn được cứu bằng cách giữ luật pháp, các bạn cần phải trở nên người trọn vẹn. Nếu các bạn không đạt đến mức trọn vẹn bằng cách giữ luật pháp, các bạn sẽ không được cứu. Tôi cảm ơn Chúa vì tôi sống dưới ân điển. Ngài tiếp nhận một người tội lỗi xấu xa như tôi và các bạn. Ân điển tỏ bày sự nhân từ tuyệt diệu của Đức Chúa Trời chúng ta. Mời quý vị xem tiếp trong sách Ai Cập ký đoạn 20, câu 21-23. Vậy, dân sự đứng cách tận xa, còn Môi-se đến gần đám mây đen kịch, có Đức Chúa Trời ngự ở trong. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, ngươi hãy nói cho dân Israel như vậy: các ngươi đã thấy ta từ trên trời phán xuống cùng. Vậy chớ đúc tượng thần bằng bạc hay là bằng vàng mà sánh với ta. Thật là quan trọng khi thấy tại sao Đức Chúa Trời hiện ra với dân sự trong cách như thế này. Tôi nghĩ qua những bằng chứng đó, Đức Chúa Trời muốn tạo một ấn tượng cho họ biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống. Đừng ví sánh Ngài như các hình tượng bằng bạc hay vàng. Xin các bạn nhớ rằng, trước đây dân Israel sống tại Ai Cập, họ sống tại một xứ thờ hình tượng, và chính người Israel đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các thần tượng trong xứ đó. Họ tôn thờ tạo vật hơn là tôn thờ đấng tạo hóa. Và tại đây, Đức Chúa Trời tiến gần đến dân Israel hơn bao giờ hết. Giờ đây chúng ta học tiếp đến những lời chỉ dẫn liên hệ đến bàn thờ. Đức Chúa Trời đã ban cho dân Israel 10 điều răn. Bây giờ, cùng với những điều răn đó, Đức Chúa Trời cũng ban cho họ những lời giáo huấn liên hệ đến bàn thờ. Bàn thờ dùng để dâng của lễ. Bàn thờ nói về thập tự giá và sự độ quyết của Đấng Christ. Bàn thờ này dân chúng xây dựng trước khi xây dựng đền tạm. Những nơi này mà dân Israel đi qua, họ đều xây dựng bàn thờ. Cho đến khi xây dựng đền tạm lúc bấy giờ, dân Israel mới có một bàn thờ có thể khiêng và di chuyển đi. Mời quý vị cùng xem trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 20, câu 24. Ngươi hãy lập cho ta một bàn thờ bằng đất, trên đó phải dâng của lễ thiêu cùng của lễ thù ân của các ngươi, hoặc chiên hay bò. Phàm nơi nào có ghi nhớ danh ta, ta sẽ đến và ban phước cho ngươi tại đó. Không có sự đề cập đến việc dâng của lễ chuộc tội trên bàn thờ này. Của lễ thù ân hay còn gọi là của thể bình an tỏ bày rằng con người cần một của lễ để làm hòa với Đức Chúa Trời. Đấng Christ làm sự hòa bình bởi quyết của Ngài trên thập tự giá. Của lễ thiêu nói về Đấng Christ là Đấng xứng đáng có quyền năng cứu chuộc tội nhân. Bàn thờ này được làm bằng đất, và tại nơi đây dân Israel có thể dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân, còn các của lễ chuộc tội sẽ được Chúa ban cho sau này. Mời quý vị xem tiếp trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 20, câu 25. Nếu ngươi lập cho ta một bàn thờ bằng đá, chớ dùng đá chạm, vì nếu ngươi dùng đồ để chạm thì sẽ làm đá đó ra ô uế. Có một bài học quan trọng qua câu kinh thánh này. Đức Chúa Trời muốn dân chúng xây dựng bàn thờ bằng loại đá thường, chứ không phải bằng đá chạm. Có thể với một bàn thờ bằng đá chạm sẽ làm cho nhiều người bị lôi cuốn khi họ xem thấy đẹp mắt. Nhưng với những bàn thờ bằng đá chạm chỗ, bị Đức Chúa Trời từ chối. Chúng ta cần phải cẩn thận để chú ý rằng Đức Chúa Trời là đấng mà chúng ta phải quan tâm đến trong sự thờ phượng, chứ không phải là bàn thờ. Tương tự như ngày hôm nay, có nhiều người cố gắng xây dựng một nhà thờ đẹp đẽ bên ngoài, nhưng trong sự thờ phượng của họ không đặt trọng tâm vào Chúa Giê-xu và Đức Chúa Trời. Thật ra không có điều gì sai khi xây dựng một bàn thờ đẹp, nhưng khi quá chú ý đến vẻ đẹp bên ngoài và kéo trọng tâm thờ phượng ra khỏi Đức Chúa Trời, Ngài sẽ đón phạt và khước từ. Cho nên Đức Chúa Trời không muốn điều này xảy ra với con cái Israel. Nếu các bạn nào có dịp đọc qua sách Corinto có thể nhớ lại rằng, khi Phaolô đến thành phố này, ông đã tìm thấy biết bao là triết lý, triết gia, nhiều thầy tế lễ của những thầy ngoại giáo thờ phượng các thần địa phương, các thần bản xứ. Đây thật là một thành phố đầy tội lỗi. Khi thấy đó, Phaolô đến, các triết gia muốn biện luận với Phaolô, nhưng Phaolô chỉ nói thẳng đến tiêu đề chính yếu, đó là Chúa Giê-xu Christ chịu chết trên cây thập tự để cứu rỗi tội nhân. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giê-xu Christ và Đức Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Trong Côrintô thứ nhất đoạn 2 câu 2. Các bạn thân mến, nếu các bạn bỏ qua sứ điệp trọng tâm Chúa Giê-xu chịu chết vì tội lỗi, thì hội thánh của các bạn không còn là hội thánh thật sự nữa. Dẫu rằng các bạn có nhà thờ đẹp, có lầu chuông cao, có ban nhạc hay, có những dụng cụ điện tử đầy đủ. Đức Chúa Trời luôn nhìn đến trọng tâm của sự thờ phượng hơn là hình thức của sự thờ phượng. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong suốt Ai Cập ký đoạn 20, câu 26. Ngươi chớ đi từ bậc thang lên bàn thờ ta, hầu cho sự lõ lộ của ngươi không thố lộ. Khi xây bàn thờ có nhiều bậc thang đi lên, có nhiều bất tiện đối với việc thờ phượng Chúa, và đối với những ai mặc quần đầm thì dễ làm cho thân thể của họ bị lộ bại. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp đến sách xuất Ai Cập ký đoạn 21 về các luật lệ mà Đức Chúa Trời ban cho dân sự ở trong mối quan hệ xã hội. Các vấn đề này được đề cập đó là luật lệ về tôi tớ nam, luật lệ về đầy tớ nữ, luật lệ về tội sát nhân và kẻ sát nhân, luật về trộm cướp, luật về tội rủa xả cha mẹ và luật về tội hành hung thân thể người khác. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu về mối giao thông giữa chủ và tớ có luật lệ như thế nào. Đây là mối quan hệ trong xã hội. Đây là một phần ban bố quan trọng của luật pháp thời bấy giờ, vì người Israel cũng là người tôi mọi ở xứ Ai Cập trước đây. Mời quý vị cùng xem trong suất Ai Cập ký đoạn 21, câu 1 đến câu 2. Đây là luật lệ ngươi phải truyền cho dân sự. Nếu ngươi mua một người đầy tớ Hebrew, nó sẽ hầu việc trong 6 năm. Nhưng qua năm thứ 7, nó được thả ra, không phải thối tiền. Câu này trình bày một cách rõ ràng rằng người Israel sẽ không thể bắt một người nào trong dòng anh em của mình làm nô lệ vĩnh viễn trọn đời. Và tiếp đến trong suất Ai Cập ký đoạn 21, câu 3 đến câu 6. Nếu nó vào ở một mình, thì sẽ ra một mình. Nếu nó có vợ, thì sẽ ra với vợ. Nếu người chủ cưới vợ cho, và nếu vợ sanh ra con trai hay là con gái, thì nó sẽ ra một mình. Vợ và con thuộc về chủ. Nếu kẻ tôi mọi nói rằng, tôi thương chủ, vợ và con tôi, không muốn ra đi tự do, thì người chủ sẽ dẫn nó đến trước mặt Đức Chúa Trời, biểu lại gần cửa hay là cột, rồi lấy mũi dùi xỏ tai, nó sẽ hầu việc chủ đó trọn đời. Thưa các bạn, điều luật này có một điều đáng ghi nhận, được trình bày một cách rõ ràng. Nếu người nô lệ là người nam, sau một thời gian phục dịch chủ 7 năm, anh ta được phép ra đi tự do. Nếu anh ta đã cưới vợ trước khi thành người nô lệ, thì sau khi mãn hạn 7 năm, anh có quyền đem vợ con đi theo với mình. Còn nếu anh ta cưới vợ trong khi đang làm nô lệ, có nghĩa là anh ta cưới một người vợ mà người này cũng là nô lệ của chủ của anh ta. Thế nên cuối thời gian 7 năm, anh có thể đi ra tự do, nhưng vợ của anh vẫn thuộc về của người chủ. Anh ta có thể được ra đi tự do, nhưng vợ của anh thì không thể ra đi. Tuy nhiên, vì lòng yêu thương vợ cũng như yêu thương chủ, anh ta có thể quyết định ở lại theo ý tự nguyện của mình, và người chủ sẽ dùng cái mũi dùi xỏ vào lỗ tai của anh ta. Từ đó anh ta có một ấn chứng rằng anh hứa nguyện sẽ hầu việc và phụng sự chủ của mình trọn đời. Thưa các bạn, đây là một hình ảnh sinh động về Chúa Giêsu Christ. Ngài đã đến trên thế gian này và tự nguyện gánh lấy tội lỗi của nhân loại, chịu sự sỉ nhục và bị đóng đinh trên cây thập tự giá vì lòng yêu thương của Ngài. Chúng ta tất cả đều là những người tội lỗi. Ngài có thể ra đi tự do, Ngài có thể trở lại thiên đàng, ngự trên ngôi của Đức Chúa Trời cao cả, không phải đi qua cửa tử thần. Ngài có quyền không phải chết trên thập tự giá, nhưng Ngài đã bằng lòng xuống thế gian mang lấy hình thể con người. Ngài đã hiện ra như một người, hạ mình xuống, dâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Điều này được chép trong sách Philip đoạn 2 câu 8. Và trong Thi Thiên đoạn 40 câu 6 đến câu 8 tiếp tục nói rằng: Chúa không đẹp lòng sinh tế hay của lễ chay. Chúa đã xỏ tai tôi. Chúa không đòi hỏi của lễ thiêu hay là của lễ chuộc tội. Bấy giờ tôi nói: Này tôi đến, trong quyển sách đã chép về tôi, Hỡi Đức Chúa Trời tôi lấy làm vui mừng, làm theo ý muốn Chúa. Luật pháp của Chúa ở trong lòng tôi. Phân đoạn Kinh Thánh này đề cập về Đấng Christ, bởi vì Hebrews ở trong đoạn 10 bảo cho chúng ta biết như vậy. Điều này cũng được làm cho ứng nghiệm trọn vẹn khi Chúa Giêsu đến thế gian này. Mời quý vị cùng xem trong Hebrews đoạn 10, câu 5 đến câu 9. Bởi vậy cho nên, Đấng Christ khi vào thế gian phán rằng, Chúa chẳng muốn hy sinh, cũng chẳng muốn lễ vật, nhưng Chúa đã sắm sửa một thân thể cho tôi. Chúa chẳng nhận của lễ thiêu, cũng chẳng nhận của lễ chuộc tội. Tôi bèn nói, hỡi Đức Chúa Trời, này tôi đến, trong sách có chép về tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Trước đã nói, Chúa chẳng muốn, chẳng nhận những hy sinh, lễ vật của lễ thiêu, của lễ chuộc tội, đó là theo luật pháp dạy. Sao lại nói, đây này, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Vậy thì, Chúa đã bỏ điều trước, đặng lập điều sau. Đấng Christ trở nên giống như anh em của Ngài, nhưng Ngài đã không chọn việc ra đi tự do, mà không cho chúng ta theo cùng. Nhưng Ngài phán, ta yêu tân lang của ta yêu kẻ tội nhân. Thế nên Ngài đã chịu dân phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự để cứu chuộc chúng ta khỏi dòng nô lệ của tội lỗi. Hình ảnh này thật tuyệt vời biết bao khi nói về Đấng Christ được đặt tại đây, ngay khi Đức Chúa Trời ban bố luật pháp 10 điều răn. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về những luật lệ liên hệ đến tội gây tổn thương cho thân thể. Trong suốt Ai Cập ký đoạn 21 câu 12, kẻ nào đánh chết một người sẽ bị xử tử. Thưa các bạn, đây là câu căn bản để áp dụng về tội tử hình. Một số người tin rằng người chớ giết người có ý nói rằng chánh quyền không có quyền kết tội tử hình. Tuy nhiên, quốc gia Israel có thể kết tội tử hình một người phạm tội sát nhân, một người phạm tội giết người khác. Và tiếp đến trong sách Ai Cập ký đoạn 21 câu 13, nhược bằng kẻ đó chẳng phải mưu giết, nhưng vì Đức Chúa Trời đã phú người bị giết vào tay kẻ đó, thì ta sẽ lập cho ngươi một chỗ đặng kẻ giết người ẩn thân. Có đến 6 thành ẩn náu được lập ra trong khắp xứ Palestine. Những thành này được tọa lạc ở những vị trí thuận tiện, hầu cho kẻ ngộ sát, dùng làm nơi ẩn núp, dung thân cho đến khi vấn đề giết người mà anh ta có liên can đó được dàn xếp một cách ổn thỏa. Và chúng ta tìm hiểu thêm về điều này tới đoạn Kinh Thánh đề cập đến các thành ẩn náu. Và chúng ta xem tiếp trong suốt Ai Cập ký đoạn 21 câu 14. Còn nhược bằng kẻ nào dấy lên cùng người lân cận mà lập mưu giết người, thì dẫu nó có núp nơi bàn thờ ta, ngươi cũng bắt và giết đi. Nếu một người phạm tội cố ý giết người hay là có chủ mưu trước, thì kẻ ấy sẽ phải xử tử. Nếu một người phạm tội giết người chỉ vì tự vệ khi cố gắng bảo vệ mạng sống của mình, không có chủ mưu giết người, thì người đó không bị tử hình. Và chúng ta cùng xem tiếp trong sách Ai Cập ký đoạn 21 câu 15. Kẻ nào đánh cha hay mẹ sẽ bị xử tử. Điều luật này của Đức Chúa Trời là nhằm bảo vệ nề nếp trong gia đình. Và Chúa nói thêm trong câu 17, kẻ nào mắng cha hay mẹ sẽ bị xử tử nữa. Và trong suốt Ai Cập ký đoạn 21 câu 16, kẻ nào bắt người và bán hoặc giữ lại trong tay mình sẽ bị xử tử. Đức Chúa Trời không hề chấp nhận tình trạng nô lệ chút nào. Thật ra Ngài kết án nó. Đó là một hệ thống lớn lao có từ đời xa xưa. Thế nhưng Đức Chúa Trời cần giải quyết điều này. Và chúng ta xem tiếp trong suốt Ai Cập ký đoạn 21 câu 18 đến 19. Khi hai người đánh lộn nhau, người này đánh người kia bằng đá hay là đấm cú, không đến nỗi phải chết nhưng phải nằm liệt giường. Nếu đứng dậy chống gậy đi ra ngoài được, người đánh đó sẽ được tha tội, nhưng phải đền tiền thiệt hại cho mấy ngày nghỉ và nuôi cho đến khi lành mạnh. Nói cách khác, kẻ nào gây nên thương tích cho người khác thì phải có trách nhiệm bồi thường thương tích cho người kia bằng tiền bạc, kể cả phải bồi thường thiệt hại vì nạn nhân phải nghỉ bệnh lẫn chi phí thuốc men cho người đó. Thưa các bạn, các luật lệ trên đây cũng như những điều luật khác cũng sẽ được đề cập đến trong phần còn lại của đoạn Kinh Thánh này, chính là phần căn bản của luật pháp mà chúng ta sống trên đất. Chúng nó tạo ra một nền tảng luật pháp và trật tự rất cần thiết cho một quốc gia văn minh, mà từ đó luật pháp của quốc gia được ban hành. Trong câu 24 và 25 của xuất Ai Cập ký đoạn 21 này, tóm tắt lại tất cả những gì được nói đến. Lấy mắt thường mắt, lấy răng thường răng, lấy tai thường tai, lấy chân thường chân, lấy phỏng thường phỏng, lấy bầm thường bầm, lấy thương thường thương. Nói một cách khác, cả hai điều luật này là luật pháp mang tính cách hỗ tương, bổ túc cho nhau. Luật pháp cần phải được áp dụng cách nghiêm minh, vì luật pháp và trật tự rất cần thiết để bảo vệ tài sản và tính mạng của con người. Và chúng ta cùng xem tiếp trong xuất Ai Cập ký đoạn 21, câu 26 đến 36, nói đến luật liên hệ đến sự rủi ro và thiệt hại. Nếu ai đánh nhầm con mắt đầy tớ trai hai gái mình, làm cho mất đi, thì hãy tha nó ra tự do, vì cớ mất con mắt. Nếu ai làm rụng một răng của đầy tớ trai hay gái mình, thì hãy tha nó ra tự do, vì cớ mất một răng. Ví có một con bò bán nhầm một người đàn ông hay đàn bà phải chết đi, con bò sẽ bị ném đá chết, người ta không nên ăn thịt nó, còn người chủ bò sẽ được vô tội. Nhưng ngộ từ khi con bò có tật hay bán và chủ đã bị mắng vốn mà không cầm giữ, nếu bò này còn giết một người đàn ông hay đàn bà, thì nó sẽ bị ném đá và chủ cũng bị xử tử nữa. Nhược bằng người ta định giá cho chủ bò chuộc mạng, chủ phải chuộc mạng mình như giá đã định. Nếu bò bán nhầm một đứa, con trai hay là con gái, người ta sẽ chiếu theo luật này. Con bò bán nhầm một đứa đầy tớ trai hay gái, chủ bò phải trả 30 siết lơ bạc cho chủ nó, rồi bò sẽ được ném đá chết. Nếu ai mở miệng hầm hay là đào hầm mà chẳng đậy lại, và nếu có bò hay là lừa té xuống đó, chủ hầm sẽ bồi thường giá tiền cho chủ của súc vật, nhưng súc vật bị giết đó sẽ thuộc về mình. Bằng bò của ai bán nhầm con bò của kẻ lân cận mình phải chết đi, hai người sẽ bán bò sống đó, chia tiền và chia luôn con bò chết nữa. Nếu người chủ đã tỏ tường trước rằng bò mình có tật hay bán mà không có ai cầm giữ, chủ phải lấy bò thường bò, nhưng bò chết sẽ thuộc về người. Thưa các bạn, chúng ta thấy rằng ở nơi đây có những luật lệ phân biệt rất là rõ ràng, liệt kê từng sự vi phạm và sự bồi thường tương ứng. Chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời vì ngày nay chúng ta không phải thuộc vào việc giữ luật pháp để được cứu rỗi. Ngày nay chúng ta có một đấng sẵn sàng mở rộng ân điển cho chúng ta để được cứu. Đấng đó chính là Chúa Giêsu Christ. Tôi đã tin nhận Ngài và tôi được sự cứu rỗi. Và tôi mong ước rằng quý vị và các bạn nào chưa được sự cứu rỗi, xin hãy đến tiếp nhận Ngài để được sự Ngài ban cho sự cứu rỗi trên đời sống của mình. Những ai đã được sự cứu rỗi, chúng ta tiếp tục sống một đời sống làm đẹp lòng Chúa bằng cách dâng những lời dạy của Ngài, làm theo những lời dạy dỗ của Ngài qua những điều răn mà Ngài đã ban cho. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả. Thank you.
trần gian như trong đêm mịt mù, như đêm đen lạnh lùng, như đêm rừng âm u. Tội lỗi như con sâu con chim pha nước rẫy khô cằn, cây lúa chẳng mọc lên. Ơi những ai vai vác nặng nề, hãy mau mau cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho Giê-xu. Ôi hạnh phúc khúc hát vui thay, chim tung cánh bay vút trên mây, lời người ca Giê-xu. Mùa mưa sông nước chảy tràn bờ, cơn gió lay sập nhà, biết đường vào nơi đâu. Người khôn vương an trong Giê-xu, dẫu mưa xa gió nổi, không lay chuyển lòng tôi. Ê hê, ơi những ai vai vác nặng nề, hãy mau mau cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho Giê-xu. Ôi hạnh phúc khúc hát vui thay, chim tung cánh bay vút trên mây, lời người ca Giê-xu. Biết đường vào nơi đâu. Người khôn vương an trong Giê-xu, dẫu mưa xa gió nổi, không lay chuyển lòng tôi. Ê hê, ơi những ai vai vác nặng nề, hãy mau mau cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho Giê-xu. Ôi hạnh phúc khúc hát vui thay, chim tung cánh bay vút trên mây, lời người ca Giê-xu.